SBS Việt ngữ.
Văn nghệ cuối tuần và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Hôm nay Mai Hoa không nói về nhạc mà nói về thơ. Bình văn thơ không phải là công việc của Mai Hoa, nhưng hai bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân có thể gọi là Cảm tác tháng tư, xem như là một tâm sự rất quen của những người ở lại, những người thuộc phía bên thua cuộc. 30 tháng 4 năm 75, thời điểm tạo nên một cơn địa chấn đối với dân tộc Việt Nam. Cuộc sống, tương lai, hoài bão, sự cống hiến, cũng như trách nhiệm công dân của nhiều triệu con người, phụ thuộc hoàn toàn vào chính thể mới. Chẳng ai sinh ra là được trang bị ngay khả năng phản biện nếu như không được chỉ dẫn và thực hành. Trong chính sách ngu để trị, cả dân tộc đã tin vào những gì họ được dạy dỗ, được cho nghe, được trưng bày, cho thấy. Những thứ gọi là kiến thức lịch sử hay thông tin mà người dân được cung cấp là những sự thật xào nấu, hay thậm chí không có một chút sự thật nào mà chỉ là một sự dối trá. Đơn cử như là chuyện các anh hùng liệt sĩ cách mạng không hề có thật như Lê Văn Tám chỉ là chuyện bịa. Võ Thị Sáu chỉ là một cô bé có vấn đề về thần kinh và bị lợi dụng. Như những chia sẻ của chính nhà thơ Nguyễn Duy, một nhà thơ miền Bắc, trong lần mà ông về quê hương đất đỏ của Võ Thị Sáu và gặp ngay chính người nhà Võ Thị Sáu cho biết, hay như chuyện ông Thiệu ra đi đem theo 16 tấn vàng là một sự vu khống trắng trợn, và chuyện cha già dân tộc cả đời không lấy vợ để hy sinh vì nước vì dân là một chuyện xạo một cách vô liêm sỉ. Còn nhiều nữa, chỉ kể ra vài ví dụ để thấy rằng trong bối cảnh như vậy, những người ở lại sống trong chế độ cộng sản cầm quyền, ranh giới giữa thiện và ác bị bôi xóa, giữa tốt và xấu bị trộn lẫn, sự dối trá bị đánh tráo vào chỗ của sự thật, thì để đi ra được vòng xoáy u mê đó là cả một quá trình tự hướng thiện, trải nghiệm, dấn thân và cần cả sự can đảm. Nhà thơ Đỗ Trung Quân là một người trong số đó. Hai bài thơ sáng tác, bài Tạ Lỗi Trường Sơn vào năm 1982 và bài mới nhất Tháng Tư, Lời Muộn Phiền của người 64 tuổi sáng tác Tháng Tư 2019. Giữa hai bài là khoảng cách 36 năm bằng chiều dài của hai thế hệ. Thế nhưng trên thực tế, có nhiều thế hệ quá độ đã đi qua chiều dài khoảng thời gian đó. Họ là nhân chứng, là nạn nhân, là người thua cuộc, là kẻ quay lưng, và cả những người là tòng phạm, là tội đồ trong lịch sử dân tộc mình. Trước tiên xin nói về bài thơ đầu mang tên Tạ Lỗi Trường Sơn. Bài thơ được sáng tác khá sớm vào năm 1982, chỉ 7 năm sau cái gọi là giải phóng. Nói khá sớm là vì vào thời điểm đó, mọi thứ được đặt nghiêm ngặt trong cộng kềm phê bình và kiểm soát. Sự ra đời của bài thơ này dù lặng lẽ, cho thấy rằng 7 năm lăn lộn trong màu áo thanh niên xung phong, được hay bị giáo dục về tư tưởng cách mạng, về cuộc chiến thần thánh, về chiến công hiển hách của dân tộc, đã không thể nào lấy đi hay xóa đi cái thiện lành như là cái căn cơ để giúp một người có thể nhìn ra sự thật. Và cái căn cơ thiện lành đó, trong tâm, trong tư tưởng của nhà thơ sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, đã chỉ đường cho ông nhìn ra ánh sáng sự thật, dù lé lói, dù yếu ớt, dù bị che lấp sau một mớ dối trá xảo ngôn, vẫn không thể nào vùi dập được. Và giá trị bài thơ nằm ở chỗ đó, nó là tiếng kêu, là nhân chứng, cho thấy dù bị vùi dưới đáy hố chôn tập thể, bị lấp lên đó những đổ nát mà chính quyền mới gọi là tàn dư chế độ cũ, bị dán vào đó rất nhiều nhãn mác bơ thừa sữa cặn lai căng vong bản, như cách chính quyền Bắc Việt gọi thế hệ thanh niên miền Nam, và dội vào đầu họ, đổ lên trên đó một lớp bê tông của tư tưởng Mác Lenin, nhưng sức sống thiện lành đã không thể nào bị tiêu diệt. Từ sau năm 2011, sau khi tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc, thì nhà thơ Đỗ Trung Quân nằm trong danh sách quan tâm đặc biệt của nhà cầm quyền. Quan tâm bằng nhiều cách, như là cắt hết các bài viết của ông trên các báo, không cho xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và cho lính canh gác vào những dịp đặc biệt mà những gương mặt bất đồng chính kiến khác trong nước phải chịu. Với rất nhiều phiền nhiễu như vậy, nên ông cũng tránh trả lời báo chí nước ngoài. Trong một lần hiếm hoi, ông dành cho Tú Trinh của SBS Việt ngữ bài trả lời phỏng vấn, trong đó ông nói Tạ Lỗi Trường Sơn như là một cách để đáp trả lại những nhãn mác mà chính quyền cộng sản đã tìm mọi cách để hạ bệ nền văn hóa cũng như con người miền Nam Việt Nam Cộng Hòa.
Trước 75 tôi không sáng tác, tôi cũng không phải đi lính. Sau 75 tôi nghĩ là thôi thì chiến tranh, nghĩ rất đơn giản là chiến tranh đã kết thúc. Bây giờ mình trả nợ món nợ của một người trẻ, một thanh niên, trả nợ một nghĩa vụ lao động, nghĩ rất đơn giản. Và khi tham gia vào những cái công cuộc dựng những cái làng quê mới mà người ta gọi là khu kinh tế mới đó, tôi cũng không hình dung được ở thành phố đó là một cuộc đẩy những người dân thành phố ra khỏi nhà, chúng tôi trong rừng chỉ biết làm nhà và hy vọng rằng là có chỗ cho những người đến để lập một cái cuộc đời mới. Lúc đó hoàn toàn không hề có biết rằng nó đa phần là những người phải rời khỏi gia đình trở lại của thả lỗi tiền sân. Suy nghĩ rất đơn giản và hồn nhiên như thế, với tôi không có gì sai lúc ấy cả. Mình cho rằng mình đang làm một nghĩa vụ. Nhưng khi trở về thành phố, đọc báo chí và sáng tác, chúng tôi thấy rằng ngay cá nhân mình, thế hệ của tôi bị đẩy vào một cái mặc cảm là những người cần phải giáo dục cải tạo, bởi vì chúng tôi là chế độ cũ, những sinh viên học sinh, những tiểu sư phạm trí thức của chế độ cũ. Cái mặc cảm đó thu thập nó nằm ở trong những sáng tác mà khi viết về Sài Gòn thời đó, những nhà văn phía Bắc và ở trong miền Nam, trong chiến khu miền Nam ra đều nhìn chúng tôi như thế, đẩy chúng tôi vào một mặc cảm. Đối với chúng tôi, thế hệ đó đều được xem như là đoạn kết lách 30 tháng 4 trong ngoặc kép. Nhưng lạ thay, nhưng rất là buồn cười thay là chính một số những người viết lách đó của Hà Nội, những nhà văn đó, họ có tên tuổi đó, của Hà Nội đó, lúc đó kêu là văn nghệ giải phóng, gặp tôi và cái hình ảnh tôi không quên là một nhân vật, một nhà văn bảo mặc một cái áo, một cái quần bò, người ta gọi là quần bò hồi đó, tức là quần jean của mình đấy, thì thời đó gọi là quần bò hải quân. Mày thấy tao đã giống dân Sài Gòn chưa? Khi hỏi tôi câu đã giống người Sài Gòn xưa thì tôi hiểu ngay rằng mặc cảm đó không nên có trong mình nữa, bởi vì ý thức của tôi bắt đầu được hình thành vấn đề xã hội. Thì nói là tôi rất là người không để ý đến vấn đề chính trị xã hội từ trước cho đến sau này, cho đến khi tôi tham gia vào Thanh Niên Xong, hoàn toàn mình chỉ là một người nghe nhạc, đọc sách, mơ mộng. Nhưng ý thức đó dần dần hình thành và nó cho tôi một cái nhìn khác. Cùng lúc ấy tôi cũng được biết rằng rất nhiều chuyến xe quân đội đã chở những hàng hóa tiêu dùng từ Việt Nam ra Bắc. Những cái thông tin đó nó không thể có lúc đó nữa, nhưng nó có sau đó từ những người bạn của mình và cũng từ chính những người ở Hà Nội vào Sài Gòn. Nó cho tôi một băn khoăn, một câu hỏi: cái gì đang xảy ra, cái gì là đúng, cái gì là không đúng. Khi một cái mặc cảm, thú thật tôi cũng có một mặc cảm rằng là thôi thì mình hippie, mình tóc dài, mình chả có đóng góp gì cho xã hội thì bây giờ mình làm coi như trả món nợ đó. Nhưng mình có tội không? Mình có lỗi gì không? Tất cả vì họ muốn mình thay đổi thì bây giờ họ đang giống rất, thời điểm đó họ đang giống hệt chúng tôi, giống hệt chúng tôi ở Sài Gòn cũ. Sau này thì tôi có nói chuyện với người sáng lập ra phong trào Thanh Niên Xong. Ông hỏi tôi là có buồn giận gì không? Tôi nói giận thì tôi cũng chả làm gì được. Mọi thứ nó đã qua, lịch sử nó đã qua rồi. Nhưng xin đừng dùng từ giáo dục của chúng tôi, bởi vì chúng tôi là thành phần trí thức. Chúng tôi chưa từng ăn cắp của ai cái gì, chúng tôi chưa từng cướp giật, chúng tôi chưa từng hãm hiếp, chúng tôi chưa từng làm điều gì xấu xa. Không có chuyện mà phải giáo dục chúng tôi. Còn cải tạo thì cũng đã được hiểu trong nghĩa khác, tôi tạm chấp nhận chữ đó. Nhưng giáo dục thì không, chúng tôi không vô giáo dục. Thì một nhân vật quan trọng, tôi cũng không cần phải nhân tên, nói với tôi là thôi được, tôi nghe ý kiến của cậu, uống đi. Một cách xử lý rất khéo léo của một người rất giỏi về chính trị, trở lại đất đấy, tả lỗi Trường Sơn, hình ảnh của Sài Gòn cũ mà tôi bị rơi vào. Chúng tôi không dám nói là chúng tôi bị rơi vào một cảm giác đang diễn ra lại, chỉ có khác đổi vai thôi. Và vì thế nó hình thành bài thơ này.
Tà Lỗi Trường Sơn được Đỗ Trung Quân sáng tác trong thầm lặng, và vì không thể chép nó ra đâu được nên đó là bài thơ duy nhất mà ông nói rằng ông thuộc.
Bài thơ này là bài thơ tôi cho là dài nhất trong đời của mình. Nếu chép tay nó sẽ là 4 trang A4. Và lúc đó thì tôi hiểu là mình chỉ được quyền thuộc nó, không được quyền giữ nó. Bởi vì trong thời điểm đó cực kỳ nguy hiểm. Và xin nói thêm, tôi viết bản thảo đặt trên bàn của dịch giả nhà thơ Hoàng Ngọc Biên. Thời đó tôi làm việc cùng với anh hơn 10 năm. Bản thảo viết tay đó tôi để trên bàn anh. Tôi học thuộc nó. Và tôi cũng không nghĩ rằng chính anh là người đã mang bản viết tay đó khi rời Việt Nam năm 1991.
Hãy nghe chính nhà thơ Đỗ Trung Quân đọc một đoạn trong bài thơ này.
1975, các anh từ Bắc vào Nam, cuộc trường chinh 30 năm dài dằng dặc. Các anh đến và nhìn Sài Gòn như thủ đô của rác, của khỉ ke, của gái điếm, của cao bồi, của tình dục, ăn chơi, hiện sinh, buồn nôn, phim.
Các anh bảo con trai Sài Gòn không lưu manh thì cũng lính ngụy, con gái Sài Gòn không tiểu thư khuê cát cũng đĩ điếm giang hồ. Các anh bảo Sài Gòn là trang sức hư vô, văn hóa lai căng không cội nguồn dân tộc. Ngòi bút các anh thay súng, bắn điên cuồng vào tủ lạnh, tivi và những đồ tiêu dùng mang nhãn Hoa Kỳ. Các anh hằng học với mọi tiện nghi tư bản. Các anh bảo tuổi trẻ Sài Gòn là thú hoang nổi loạn, là thiêu thân ủy mị yếu hèn. Các anh hùa nhau lập tòa án bằng văn chương, mang tuổi trẻ Sài Gòn ra trước vành móng ngự. Tội nghiệp Sài Gòn quá thể, tội nghiệp chiếc cầu công lý, có anh thợ điện ra đi không về. Tội nghiệp những bà mẹ bàn cờ của những ngày chống Mỹ, lửa khói vỉa hè nám cả hàng me. Tội nghiệp những người Sài Gòn đi xa, đi từ tuổi 20, nhận hoang đảo tù đầy để nói về lòng ái quốc. Có ai hỏi những hàng dương xanh xem đã bao nhiêu người Sài Gòn hóa thân vào sóng nước. Tội nghiệp những đêm Sài Gòn đút đút, những người cha bến tàu xuống đường với bao tử trống không. Tội nghiệp những ông cha rời khỏi nhà dòng, áo chùm đen đẫm máu. Tội nghiệp những chiến trường văn thơ, thi ca, sách báo, những vị giáo sư trên bục giảng đường ưu tư nhìn học trò mình nhiễm độc. Sài Gòn của tôi, của chúng ta, có tiếng cười và tiếng khóc. 7 năm đi qua với nhiều buồn vui đau xót, một góc phù hoa ngày cũ qua rồi. Những con điếm xưa có kẻ đã trở lại làm người, và từ ghế đá công viên để sống đời lương thiện. Những gã du đảng giang hồ cũng khoác áo thanh niên sung phong lên rừng xuống biển, tìm lại hồn nhiên trong cuộc sống của mình. Cuộc đổi thay nào cũng nhiều mất mát hy sinh. Và khi ấy thì chính các anh, những người nhân danh Hà Nội, các anh đang ngồi giữa Sài Gòn bắt đầu chửi bới, chửi đã đời, chửi hả hê, chửi vào tên những làng quê ghi trong lý lịch của chính mình. Các anh, những người nhân danh Hà Nội, sợ đến tái xanh khi có ai nói bây giờ về lại Bắc.
Tôi đặc biệt có thích đoạn này. Tội nghiệp những bà mẹ già miền Bắc, những bà mẹ mấy mươi năm còng lưng trên bê chống lụt, những bà mẹ làng ra hạt lúa mà những năm thất mùa và chống dậy ăn xin. Những bà mẹ tự nhận phần mình tối tăm để những đứa con lớn lên có cái nhìn và trái tim trong sạch. Bây giờ những đứa con tự nhận mình trong sạch để nói về quê mẹ của mình như kẻ ngoại nhân. Các anh những người nhân danh Hà Nội cũng ngồi giữa Sài Gòn nhịp tim. Các anh cũng đã bắt đầu bờm sờm râu tóc, cũng quần jean sáng gấu, cũng phanh ngực áo, cũng xỏ dép sa bô. Các anh cũng bấn người đi lùng tiếng tủ lạnh, tivi, cassette, radio, đi ôm và gái. Anh bắt đầu vung tay tuyên ngôn về khôn dại, khôn dại trong mặt em, về triết lý sống ở đời trong mặt em. Các anh cũng chạy đến đứt hơi để nhượt bắt và chùm kín đầu những rác rưởi trong mặt em của Sài Gòn thời quá khứ. Sài Gòn 1982 lẽ nào lại bắt đầu nghẹn ngào.
Tội nghiệp em, tội nghiệp anh, tội nghiệp chúng ta, những người thành phố, những ai ngổn ngang quá khứ của mình, những ai đang cố tẩy rửa ly lịch đen để tìm chỗ định cư tâm hồn bằng mồ hôi chân thật. Xin ngã nón chào các ngài quan tòa trong sạch. Xin các ngài cứ bình thản ăn chơi, bình thản đổi thay lốt cũ. Hãy để yên cho hàng me Sài Gòn hồn nhiên xanh tươi muôn thửa. Để yên cho xương rồng gai gốc chân thật nở hoa. Này đây, xin đổi chỗ không kỳ kèo cho các ngài cái quá khứ ngày xưa, nơi một góc, chỉ một góc thôi, Sài Gòn bày hay ghẻ lỡ. Bây giờ, tin chắc rằng trong các ngài đã vô số kẻ tin vào Thượng Đế khi sống hả hê giữa một thiên đường. Ai bây giờ sẽ tạ lỗi với Trường Sơn? Như quý vị thấy trong bài thơ, cái từ tội nghiệp được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Đó là sự tội nghiệp cho những niềm tin bị đánh lừa, một sự thương cảm, xót xa cho những thanh niên trẻ miền Bắc đã ngã xuống trong bạt ngàn những cánh rừng Trường Sơn. Chỉ một phần trong họ được tìm thấy và quy tập cũng tạo nên sự bạt ngàn các nghĩa trang Trường Sơn. Họ đã ngã xuống cho cuộc chiến huynh đệ tương tàn vì một sự lừa mị. Đó là sự tội nghiệp, lòng yêu nước bị đánh cắp của những người miền Nam tham gia cái gọi là cách mạng, tham gia phong trào phản chiến. Đó là sự thương xót cho những thân phận thua cuộc, lỡ cái lý lịch nhà giàu hay tiểu tư sản hay ngụy quân ngụy quyền. Những thành phần bị miệt thị, đáng bị cải tạo, đáng bị đánh tư sản và xét lý lịch. Bộ máy tuyên truyền lên án đã thành công đến mức mà hầu như ai cũng chỉ muốn bôi xóa đi thân thế của mình để có được một lý lịch bần cố nông để được yên thân. Tạ lỗi Trường Sơn cũng là lời xin lỗi của những thân phận bị đánh lừa, mà nhà thơ là một người trong số đó. Tuy nhiên, nhận thức này đủ để thành thơ, nhưng chưa đủ để làm nên một cuộc cách mạng ra mặt. Nó vẫn là một bài thơ trong bóng tối, lời tạ lỗi âm thầm trong bóng tối. Đây phải chăng là tâm trạng của người Việt đang sống hiện nay ở Việt Nam? Tuy vậy, nhận thức này mang một tầm vóc quan trọng trong việc định hình quan điểm và khẳng định tư cách cá nhân của mình là ai trong số những trí thức Việt sống trong gọng kềm của Cộng sản. Dù sao thì một hạt mầm hướng thiện, một nhận thức đúng đắn một khi đã có được, đã ươm mầm thì sẽ vươn lên, lớn mạnh. Nếu như tạ lỗi Trường Sơn được viết năm nhà thơ 28 tuổi, trong bài thơ thứ hai, bài thơ mới nhất của mình, tháng 4, lời muộn phiền của người 64 tuổi, đó là sự muộn phiền, là cái buồn. Cái buồn của một nửa dân tộc bị thua cuộc trong cuộc chiến mà bên thua đã không thể sắc máu hơn, dữ dằn hơn, không thể bước qua lằn ranh giới của sự dối trá và vô liêm sỉ để chống lại cái ác. Và vì vậy họ thua cuộc. Và cũng vì vậy nên họ vĩ đại. Một cái thua để khẳng định rằng thà chết chứ mãi mãi chúng tôi sẽ đứng bên này lằn ranh của dignity, của liêm sĩ và tự trọng. Một cái thua cao cả, anh có thể giết tôi, nhưng tôi thà chết chứ không ác độc và giả dối như anh. Tháng 4, lời muộn phiền của người 64 tuổi là nỗi buồn của một người đã có lúc tin. Tin vào những việc mình làm, tin vào những điều mình được nghe và huấn thị, tin vào niềm tin thiện lành của mình về những điều tốt đẹp mà chính sách khẩu hiệu của các vị lãnh đạo nhà nước rất hào phóng phát ngôn. Kính mời quý vị nghe chị Lê Mai đọc bài tháng 4, lời muộn phiền của người 64 tuổi.
Tuổi 20 vào rừng 8 năm, 4 năm những vùng kinh tế mới, 3 năm lòng hồ dầu tiếng, chiến khu Dương Minh Châu, 1 năm chiến trường biên giới ca, máu và không chắc còn nước mắt. trả xong món nợ lý lịch, dù không con sĩ quan, dù không nhà địa chủ, thân thế ngay trên vai, mái tóc dài, hippie choi choi. Ta trả nợ xong một phần tiểu tư sản thị thành, ba lô về cuộc đời làm lại, căn cước mới, lý lịch thêm dòng thanh niên sung phong, xong. Mất đến 20 năm, ta mới nhận ra mình thành kẻ nợ. Nợ cả một đời. Ta nợ những đêm xuống tàu định mệnh, cuộc đào thoát bi thảm, không internet, không một dòng thông tin. Ta bình yên kiếm sống, vinh váo hư danh, hãnh tiến trong hào quang bóng tối. Ta nợ bạn bè học tài thi phận, thi bao nhiêu lần cũng rớt, học bao nhiêu cũng ra vỉa hè tranh ớt, bán dạo, chợ trời, lý lịch xét ba đời, oan khuất. Ta nợ bạn ta xó chợ đầu đường, bán từng cái quần, cái áo. Ta chiếm trệ trên ghế ngồi giám khảo, nhét túi phong bì, những lễ hội phù hoa dìm ta tận đáy. Ta nợ như kẻ vô tâm, mắt mù. Ta nợ những con thuyền vỡ nát, phận người chìm đáy biển sâu. Ta như kẻ nợ dù không vay. Tháng tư hoa phượng cháy, nám cơn mưa sầm đen. Ta biết ta còn nợ những bình minh chưa lên.
Vừa rồi là tháng tư, lời muộn phiền của người 64 tuổi của nhà thơ Đỗ Trung Quân sáng tác tháng 4 năm 2019. Đây có thể được xem như là một cái nhìn về cuộc đời. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Ở tuổi 64, khi đã đi qua bên kia con dốc, ai, vì sao, để ông nhìn lại cuộc đời với cái nhìn muộn phiền. Cái nhìn khiến một người vào cái tuổi xế chiều, vào tuổi mà những thứ có thể sống, có thể làm, những ước vọng hoài bão mà sự sống của một quyền năng tạo hóa trao cho con người, để từ đó tạo dựng cho mình một đời sống viên mãn nhất, khai mở hết những khả năng tiềm tàng mà mình được trao tặng trong cuộc đời này, để có thể mãn nguyện với những gì mình có và cống hiến, thay vì hạnh phúc thì lại là nỗi muộn phiền. Nếu tính về thành tựu cá nhân thì rõ ràng, trong bối cảnh của chính quyền cộng sản, nhà thơ Đỗ Trung Quân làm được hơn nhiều người. Tuy nhiên có một câu hỏi mà tôi chắc không ít người Việt Nam tự hỏi. Tôi sẽ như thế nào nếu như không có ngày 30 tháng 4? Có thể mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau. Tuy nhiên chắc chắn là sẽ không có những ký ức rất đau buồn. Chắc chắn là không có những vết sẹo tâm hồn và thể xác. Chắc chắn là không có những chấn thương tinh thần. Và cũng chắc chắn rằng chúng ta dù đã thương tổn, nhưng để cho ta yếu hơn hay mạnh hơn là ở ta chứ không ở hoàn cảnh nữa. Tháng 4, lời muộn phiền của người 64 tuổi, như là một lời sám hối ở tuổi 64 của một thân phận người trí thức Việt Nam. Lời sám hối vẫn còn nhiều và chưa đủ giờ để có thể nói xong. Ở tuổi 28 là tạ lỗi với Trường Sơn. Ở tuổi 64 là lời muộn phiền tháng 4. Hai bài thơ sáng tác cách nhau 36 năm. Nếu bài đầu được Trung Quân sáng tác trong im lặng và phải học thuộc lòng để giữ nó, thì bài thứ hai được công bố ngay sau khi làm xong nhờ mạng xã hội. Khoảng thời gian 36 năm là một bước tiến từ bóng tối ra ánh sáng để nói tôi là ai của nhà thơ. Tác giả trong thân phận một trí thức thời cuộc có thể sẽ còn một cuộc xưng tội nữa sau này. Cần bao nhiêu thời gian nữa để những người Việt Nam khác bước ra khỏi cái tôi hèn mọn của mình để có một tiếng nói vì chính tương lai sau này của con cháu mình trong một đất nước Việt Nam tươi đẹp? Cần bao nhiêu lâu nữa để những người hôm nay bước ra nói tôi cần phải làm gì cho quê hương tôi? Tháng 4 về, cảm ơn những người ở lại như nhà thơ Đỗ Trung Quân, nhân chứng và vật thí nghiệm sống trong guồng máy nhào nặng mang tên chủ nghĩa cộng sản, Để rồi từ chính thân phận đó, ông đã có những ghi chép văn chương về một thời kỳ mà sau này nhìn lại, chắc hẳn người Việt sẽ phải tủi hổ về mình vì chính họ đã tàn phá quê hương mình.
Ngày tôi chưa biết thế giới luôn đẹp tuyệt vời, ngày tôi chưa biết thế giới vui cười gọi mời, nắm tay tôi đi, mẹ tôi vẫn luôn bảo rằng hãy sống để thấy, để biết, để nói thế gian lạ kỳ. Hãy sống để thấy, để biết, để nói thế gian lạ lùng. Và khi tôi biết nước mắt tôi dài theo ngày, và khi tôi biết tiếng hát như lời thở dài.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.